Nam Phương xin cảm ơn tất cả quý thính giả vẫn yêu thương và vẫn lắng nghe các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Vâng, và bây giờ Nam Phương xin kính mời quý vị hãy đến với chương trình Sức Khỏe, Sắc Đẹp và Gia Đình cùng với chị Quỳnh Châu. Nam Phương xin gửi lời chào đến với chị Quỳnh Châu. Happy New Year của năm 2025.
Happy New Year em. Cảm ơn quý vị đã tune in cho chương trình Sức Khỏe và Sắc Đẹp với Quỳnh Châu ngày hôm nay. Mình có một câu chuyện rất là hấp dẫn, Ashley, để chia sẻ với quý vị. Và hôm nay đó thì Quỳnh Châu sẽ chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc và phải nói là sức khỏe dồi dào, tại vì sức khỏe là một cái mà phải nói là mình không có mua được, không bao giờ mình có thể bỏ vào một mình. Thường thường người Mỹ người ta hay nói là you can never put the price tag on your health. Thì mình không thể nào mà mua được một cái sức khỏe của mình nếu mình muốn. Nhiều lúc qua mình tỷ phú, mình trillionaire, mình muốn mua sức khỏe đi nữa, mình cũng không mua được. Cho nên hôm nay cái chương trình Quỳnh Châu chia sẻ rất là hấp dẫn, cho mong quý vị đón nghe. Và số điện thoại của đài đó là 469-969-0244. Một lần nữa Quỳnh Châu xin lặp lại, đó là 469-969-0244. Chị mời Nam Phương, hôm nay khỏe không em? New Year Resolution như thế nào rồi?
Dạ vâng, New Year đó là mình phải nghiệm lại cái năm ngoái là mình đã được gì và mình mất cái gì. Thì năm nay mình sẽ coi lại là mình phải nên làm gì cho tốt hơn cho cái năm 2025. Năm 2025 sắp tới đây, mặc dù rằng là chuẩn bị chúng ta chỉ còn có 20 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có một cái năm gọi là năm Ất Tỵ, năm con rắn. Thì không biết rằng là chị Quỳnh Châu có sợ con rắn không à?
Không, thật sự là nếu mà mình nói theo như người Việt Nam của chúng ta đó, con rắn là rất là sợ hãi rồi này kia, nhưng mà cưới một người anh xã là một người wildlife biologist á, hiểu biết gì nhiều con rắn á, rất là thương con rắn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà có người nào mà làm việc cho quý vị mà người ta tuổi con rắn đó, người ta rất 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 là đầm đà. Em cứ suy nghĩ đi, con rắn không bao giờ cắn cưng hết á. Nó chỉ yên tĩnh, nó nằm, nó che xuống với con lá của nó yên tĩnh, nó không muốn ai quậy phá gì, nó hiền lắm, nó rất 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 là hiền. Nhưng mà khi nào mà người ta đụng tới nó rồi, hoặc là đạp tới nó, hoặc là làm gì nó, thì lúc đó nó mới bụp mình cái, hiểu không? Cho nên con rắn là một cái con mà phải nói là rất là trung thủy, rất là nghiên cứu. Tại vì con rắn là lúc nào cưng cũng thấy nó bò, nó phải biết nó đi tới này, chỗ kia, chỗ nọ, và rất rất là nghiên cứu và rất là giỏi và rất là thông minh. Cho nên đâm ra đó, Quỳnh Châu có một cái em làm cho Quỳnh Châu, she là chief of staff, Julie đó, she là tuổi con rắn. Rất là công việc giao như thế nào là lo đầy đủ hết từ A đến Z. Không có cần thiết là phải mình phải micromanagement, không phải cần thiết là mình phải quay qua để mình nói ê mày làm đó chưa, mày làm này kia, không bao giờ cần thiết. Hoặc là bạn có đi đó không, đi đây không, bạn biết là cái suy nghĩ của mình cần thiết cái gì đó, mình chia sẻ và mình đi theo hết tất cả cho các bạn. Đó là các bạn làm việc rất là tốt và rất là hoàn hảo. Cho nên cái năm nay là năm rất 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 là tốt. Thì New Year của người Mỹ của chúng ta thì có rất là nhiều, không biết là New Year Eve hoặc là New Year này kia, em có đi đâu để là nổ pháo bông hoặc là celebrate countdown hay là không?
Dạ vâng, thường thường mỗi năm thì Nam Phương đi countdown, mà năm nay không biết tại sao nó
đuối vòng,
nó hơi lười lười, cho nên countdown ở nhà luôn chị. Không biết chị Quỳnh Châu có đi countdown ở đâu không?
Không, thật sự ra một cái câu chuyện ngày hôm nay là chị Quỳnh Châu muốn bước vào chương trình liền lập tức. Đó là hôm nay Quỳnh Châu đang ở San Jose, một cái Bay Area rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và sự nghĩ Quỳnh Châu làm như vậy là tuần vừa rồi, thứ bảy vừa rồi đó, thì Quỳnh Châu có một cái tin rất là buồn. Hồi đó khi mà Quỳnh Châu qua Mỹ đó, Quỳnh Châu ở cái viện mồ côi đó, thì có một cái bà này, bà làm cho cái viện mồ côi, thì bà trở thành một người mẹ của Quỳnh Châu. Tại lúc đó Quỳnh Châu không có biết tiếng Anh, tiếng U gì hết trơn á quý vị. Xong rồi là thì gần 40 năm rồi là Quỳnh Châu cứ lo cho bà ta, nhưng mà bà ta không bao giờ mà cho Quỳnh Châu lo cho bà quá nhiều hơn. Giống như tại vì nhờ bà mà Quỳnh Châu được ngày hôm nay. thì bà có một đứa con, thì cái người con đó trở thành một người chị nuôi của Quỳnh Châu. Nói chung là Quỳnh Châu có rất là nhiều người mẹ nuôi, nhưng mà cái bà này á, là bà nuôi Quỳnh Châu trong diện một coi 3 năm trời như vậy đó. Thì thức đêm, thức hôm, rồi dạy tiếng Anh cho Quỳnh Châu, rồi cũng như giúp cho Quỳnh Châu rất là nhiều mọi thứ hết. Thì rồi sau khi mà Quỳnh Châu lấy chồng đó, thì bà ta là người đưa Quỳnh Châu đi ra để mà cho Quỳnh Châu được với ông xã, you know, give Quỳnh Châu. And then, rồi sau khi đó, rồi hai vợ chồng cưới nhau, thì mình dọn ra bên một cái thành phố của bên Hot Spring á, thì Quỳnh Châu lại được ở sát bên cạnh của ba mẹ của mẹ Quỳnh Châu, mẹ nuôi Quỳnh Châu. Thì họ trở thành ông bà ngoại của Quỳnh Châu, và trở thành ông bà cố của mấy đứa con của Quỳnh Châu, tại vì họ lo cho Quỳnh Châu rồi này kia đó. Hai Quỳnh Châu rất là, phải nói là diverse, hiểu biết được nhiều mấy cái thông quê hoặc là dùng quê mùa rồi này kia vậy đó, rất rất là tốt. Và đó là Quỳnh Châu mới cưới nhau với ông xã đó, là Quỳnh sáng sớm 4 giờ sáng là Quỳnh Châu đi hái nho nè, để mà có sự sống, rồi mấy con á thì được ông bà cố giữ, ông bà cố lại có chuồng gà rồi này kia, rồi nói chung là rất là nghèo. Hồi đó Quỳnh Châu nghèo nàn lắm quý vị. Thì họ cũng như là một cái người trong gia đình của Quỳnh Châu, là cũng như là mẹ của Quỳnh Châu rồi. Thì tuần vừa rồi là quý vị biết, mỗi tuần thứ tư đó là Quỳnh Châu đi nấu cho tất cả các bạn thương phế binh hoặc là vô gia cư hoặc là mấy bác, mấy cô, mấy chú và mấy người homeless. Thì bà ta gọi điện thoại cho Quỳnh Châu biết là con của bà ta đang bị bể mạch máu ở trong ốc. Thì lúc đó là bà không còn ai nữa, thì Quỳnh Châu là chỉ có một người sát cạnh thân của bà thôi, còn con của bà là bây giờ chuẩn bị chết. Thì Quỳnh Châu lập tức sau khi nấu nướng liền là Quỳnh Châu bay qua bên này. Ở bên này thì Quỳnh Châu đang còn ở bên này đây nè. Tối nay Quỳnh Châu bay về Dallas để mà qua đây để lo hết cho bà. Thì qua đây á, thì quý vị biết ở cái vùng Cali của mình ở trên này á, thì mọi người nhà cửa mắt mỏ, ai cũng ở chồng với nhau này kia bà. Thì sau khi con của bà mất rồi đó, thì bà sẽ là một người vô gia cư. Tại vì bà không có cái gì hết trơn á, chỉ có một chút xíu tiền an ninh xã hội. Thì quý vị biết là Quỳnh Châu nấu cho tất cả các bác, các cô, các chú và lo các bác, các cô. Mỗi một tháng như vậy đó, mình lo cho tất cả khoảng chừng 780 mấy bác mà lớn tuổi á. Cho nên Quỳnh Châu nói mình có thể lo được cho mấy bác, mà tại sao riêng là cái người này cũng như là mẹ của mình mà mình không lo được. Thì ông xã Quỳnh Châu mới kêu là về đây để lo hết tất cả tang hiến rồi này kia. Rồi xong xuôi hết rồi á là mình muốn bay bà, để sắp xếp xong xuôi hết rồi là bay bà về để mà nuôi bà. Cho nên gần đây Quỳnh Châu sẽ, quý vị sẽ nghe Quỳnh Châu sẽ có một người mẹ sát bên, thì bà ta cũng gần 80 tuổi rồi, thì cũng có rất là nhiều mấy cái cơn bệnh. Rồi hồi đó bà, năm ngoái bà cũng bị, 2 năm về trước bà cũng bị ung thư. Rồi nói chung là hồi đó đến giờ lớn lên á là Quỳnh Châu lúc nào cũng lo về cái sự đông y cho bà hết. Nhưng mà ngặt một cái là ở quá xa, rồi bà không cho cơ hội để mà giúp lại, để bà rất là ngại. Bà phải nói là rất là ngại luôn. Nhưng mà bây giờ thì bà đồng ý là bà sẽ đi về để mà Quỳnh Châu với lại gia đình nuôi bà. Thì một cái mà Quỳnh Châu thấy rất là hay và Quỳnh Châu rất là đau lòng, khi mà bữa nay lên trên đài Quỳnh Châu nói là bằng mọi cái cách đó là Quỳnh Châu sẽ không bao giờ khóc. Tại vì mấy cái người này, cái cô này y như là chị ruột của Quỳnh Châu vậy đó. Đi lo cho Quỳnh Châu từng ly từng tí, hồi nhỏ cũng vậy. Mà she chỉ có 54 tuổi thôi quý vị. Mà bữa thứ tư là thì sau khi she đã chết rồi, sau khi mà người ta thử hết tất cả mọi thứ rồi là cái brain của her nó chết rồi đó, thì nguyên cơ thể của her cũng còn sống hết tất cả mọi thứ, như từ da cho đến con mắt cho đến bất cứ mọi thứ lại còn sống hết. Chỉ có cái não của her bị chết thôi. Thì she có đăng ký là cúng hiến và thiện hết nguyên cái cơ thể của her cho tất cả ai cần thiết. Thì cái ngày thứ tư đó là mình tiễn her đi ở trong nhà thương đó, thì họ nói rất là hiếm, chỉ có dưới 1% thôi. Phải có mấy cái người mà cái tuổi như her là 54 tuổi mà tất cả mỗi bộ phận hết trong cơ thể hoàn toàn tốt hết để mà thiện được cho tất cả mọi người mà người ta đang cần thiết. Thì cái thứ năm đó là she giúp cứu được 5 người còn sống lại, như là tim, phèo, phổi rồi này kia vậy đó. còn bổn phận còn lại á, như là da rồi mắt rồi xương cốt rồi tissue nhiều thứ lắm, sẽ thiện lại cho, phải cho hết tất cả mọi người mà người ta đang cần thiết. Cho nên nhiều lúc á, Quỳnh Châu ngồi ở trong nhà thương cả tuần nay, tất nhiên là Quỳnh Châu đi đến nhà thương cả tuần nay là lo cho mẹ Quỳnh Châu, với lại lo cho nguyên hết tất cả gia đình, và thấy được cái kiểu cách của cái này là lần đầu tiên mà Quỳnh Châu thấy từ A đến Z làm sao mà người ta làm được để mà giữ nguyên cái bổn phận của mình còn sống á, để mà giúp cứu được cho tất cả mấy cái người bệnh nhân mà đang cần thiết cái phần của họ, như là tim hoặc là thận hoặc là cật hoặc bất cứ mọi thứ. Rất là hay. Họ thấy là ok, cái óc của sơ đã chết rồi, nhưng mà tất cả mọi thứ là họ bằng mọi cách máy móc đồ này kia, mà cái cơ thể của hơi giống như một cái người đang nằm đó mà bệnh thôi, chứ không phải là chết như vậy vậy đó. Mà rất là Quỳnh Châu thấy bên Mỹ này, mình thật sự ra về Đông y á thì mình preventative, nhưng mà về Tây y á, người ta quá cao cấp về máy móc hiện đại ngày hôm nay để mà giữ được. Rồi sau khi đó rồi á, tiễn cô ấy đi đó, khi mà tiễn cô ấy đi đó là tất cả nguyên một cái nhà thương á, họ đứng họ xếp hàng để mà họ cảm ơn và họ cảm tạ. Không những là si đã chết đi rồi, nhưng mà si lại cứu biết bao nhiêu người trong cái cộng đồng mà đang cần thiết. Cho nên là the reason why tại sao mà Quỳnh Châu chia sẻ với quý vị ngày hôm nay như vậy. Quỳnh Châu cũng là, tại vì hồi đó giờ mẹ của Quỳnh Châu mình cũng có chia sẻ, lỡ có chuyện gì xảy ra với Quỳnh Châu á, thì Quỳnh Châu cũng muốn thiện hết cái cơ thể của mình, cái nào mà còn xài được cái gì xài, và cái nào mà có thể mà giúp đi hoặc cứu đi người nào đó để cần thiết á, thì cứu hết. Còn bao nhiêu còn lại mà phải cần thiết á, thì cho tất cả mấy em sinh viên để thí nghiệm, để giúp đi, để mà sau này á, rất là nhiều mấy cái cơn bệnh nó có thể phòng hờ được hơn là chữa bệnh. Cho nên năm nay á, là năm đầu tiên mới, mà phải nói là lần đầu tiên Quỳnh Châu có cơ hội để chia sẻ như thế này cho quý vị. Nhưng mà không phải mình nói chuyện đâu, giống như là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, giống như cộng đồng Á Đông á, khi mà năm mới mà mình nói vụ chết đi rồi này kia nó xui xẻ, nhưng mà đối với Quỳnh Châu á, thật sự rất là thấy cung hiến mà thiện trong một cái cơ thể như vậy, thấy là rất là phải nói là cảm phục một cái người như vậy. Cho nên Quỳnh Châu cũng là người đăng ký, cho nên nếu quý vị nào mà có cơ hội đó mà muốn á, thì quý vị nên ở trong cái driver license của mình, quý vị cũng có thể cúng thiện đi cái cơ thể của mình, kêu là organ donor. Quỳnh Châu đăng ký cái đó từ hồi lúc Quỳnh Châu đã được 16 tuổi á, là Quỳnh Châu đã đăng ký cái đó rồi. Quỳnh Châu nói lỡ có chuyện gì xảy ra, rồi sau khi đó thì Quỳnh Châu muốn thiêu. Tại vì á, khi mà mình đến đây, cái trần gian đây á, chú ban phước cho mình đến đây á, rồi khi mà mình đi á, mình đi giống như là cát bụi, trở về cát bụi như vậy đó quý vị. Cho nên Quỳnh Châu thấy là bữa nay rất là nghẹn, nhưng mà không dám khóc, không dám chia sẻ cho quý vị về một cái sự buồn bã của Quỳnh Châu. Nhưng mà cái cuối cùng cũng là thấy cái ngày đầu tiên, đó là ngày 1 Tây đó, mà 5 người được sống lại bằng một cái sự sống, dù si đã là một người chết đi, nhưng mà mang lại được cho 5 người sống lại, chưa kể là mấy người khác được sống đi nữa. Chị không biết là Nam Phương có bao giờ mà được experience hoặc là hiểu biết về cái organ donor hay là không?
Dạ vâng, Nam Phương biết rằng là cái organ donation á, là khi mà mình register cái driver license là nó có hỏi mình cái đó đó chị.
Dạ.
Nhưng mà không biết rằng là cái này là một cái suy nghĩ khác của Nam Phương. Nam Phương cũng chia sẻ khi mà mình donate đó, thì mình biết rằng là khi mình chết á, là mình sẽ cho những cái nội tạng, nhưng mà nhiều khi á, vô nhà thương nó thấy mình cái phần trăm cái phần trăm của mình á, vẫn còn cứu được, nó không cứu nó nói, thôi cái người này chết rồi, thôi lấy hết đi. Nó chưa có vậy không chị?
Không, thật sự ra là họ muốn cứu, họ phải cứu chứ, họ muốn cứu, cái đó là cái bổn phận của họ, họ muốn cứu chứ. Nhưng mà khi mà đi đến đó, thì thấy là cái máu á, bể mạch máu hết trong cái não của her rồi. Thì khi mà họ nói là Si sẽ mổ được nhưng mà Si sẽ chết, Si sẽ không có thể sống được. Nhưng mà thí dụ mổ được mà cái miracle mà Si sống được á, thì Si chỉ nằm đó cho suốt cái cuộc đời thôi. Là Si sẽ không có còn một người bình thường, giống như là nằm liệt đó để cho người khác. Quỳnh Châu á, nếu mà khi mà một người bác sĩ họ nói là không được, cái máu đồ này kia nó như vậy đó, y như vậy đó, thì Quỳnh Châu không có muốn bác sĩ cứu Quỳnh Châu nữa. Tại vì làm như vậy không những là mình thấy cái người thân của mình sẽ tổn thương rất là nhiều, và ngược lại cái người thân của mình phải là người lo lắng cho mình suốt một cái đời của mình như vậy đó. Là mình, Quỳnh Châu không muốn nằm liệt đó để mà cho cái người thân của mình bị tổn thương như vậy. Cho nên là cho Quỳnh Châu đi, cho Quỳnh Châu cơ hội để Quỳnh Châu đi, đi một cái suôn sẻo này kia. Nhưng mà Si đi một cái suôn sẻo rất là bình an, rất là suôn sẻo. Cho nên đó là một cái mà Quỳnh Châu thấy nhà thương á, là đương nhiên họ muốn cứu, tại vì họ nói mà, họ phải chia sẻ hết là bây giờ như vậy đó, có thể cứu làm vậy vậy. Nhưng mà tùy mình, thì giống như một con chó cũng vậy đó, Quỳnh Châu nuôi á, mà nó 17 tuổi nó không có muốn chết, mà nó bây giờ nó ỉa tùm lum tà la hết trơn á, mà nó đi không nổi, nó lết không nổi, nó bước không nổi, mình phải mang tã cho nó, mình phải đẩy ra này kia, thì tội nghiệp nó quá, nó không có được như vậy. Cho nên đâm ra Quỳnh Châu cũng phải cho em nó đi ngủ, tại vì em nó còn không bò nổi luôn. Là như vậy thì làm như vậy tội người ta lắm. Đối với Quỳnh Châu cái đó nó không có còn human nữa.
Dạ vâng ạ, đó thì đúng rồi, khi mà cái người mà ví dụ như mà nằm mà bất động á, thì mà còn phải chờ cái miracle, nhiều khi không biết rằng là chị Quỳnh Châu có nghe Nam Phương kể về cái câu chuyện của một người quen của Nam Phương đó, khi mà bị chảy mạch máu não, nhưng mà cũng có trường hợp cũng có cứu lại được.
Đúng rồi. Dạ đúng rồi, có chứ. Có rất là nhiều người có thể cứu được. Nhưng mà khi mà cái của hơ là 80% nó chảy máu hết trơn trong cái não của hơ rồi. Là không có còn cách nào nữa mà để cứu hết, thì họ cũng nhờ mình là muốn thì họ đi mổ liền, nhưng mà biết là chỉ có 2-3% là Si có thể sống lại thôi, còn 98% là khi mà chuẩn bị mổ ra là Si sẽ chết. Cho nên là khi mà ấy như vậy rồi, xong rồi họ thử hết, họ vô họ thử, rồi họ nói khoan để thử phải nói là cả ngàn test luôn, thử để make sure là không có còn cái nhịp nào nữa hết, bất cứ gì nữa trong cái óc của họ là completely brain dead. Thì lúc đó tụi này mới nói là thôi vậy bây giờ phải cho hơi đi, chứ đại CC đã chết rồi. Thì dù mình không, mình tiếc lắm, tại vì cái người mình thân yêu mình thương mà, làm sao mà mình cho người ta đi được, mình cứ để cho họ thử test, thử riết rốt cuộc rồi là 100% là chết đi. Nhưng mà họ nói, trong nhà thương nói rất là hiếm, cho nên họ có một cái buổi lễ tang á, buổi lễ mà để đẩy hơ đi ra, để chuẩn bị để đi mổ hơ, rồi họ nói là họ rất là cẩn thận, rồi họ gọi điện thoại, rồi họ giống như là họ rất là considerate về mình. Họ chia sẻ hết từng ly từng tí để cho mình biết là như thế nào. Cho nên thì bây giờ đó mình biết là nhiều lúc á mình chết đi, nhưng mà mình cúng hiến lại hoặc mình thiện được cho bao nhiêu người có thể sống được. Thì Quỳnh Châu thấy một cái đó là cái niềm, rất là niềm tin và cái nguồn hy vọng đối với Quỳnh Châu. Cho nên rất rất là vui. So today we are sharing about, you know, organ donor, and I'm talking about one of my adopted sister here in San Diego who just passed away last Saturday, and going through the process, watching her as a registered organ donor. I don't know if you are as a registered donor or not. If you're not, I'm really encourage you to do so, because one of the greatest gifts and one of the greatest things that I watch this whole process, not only that she is an incredible angel and human. She's only 54, the most beautiful person on earth. Everybody she met, she's like an angel to them. And she left behind a son who just turned 18 1 week ago, a few days before her pass.
And she even have a, he even have a birthday cake in the freezer that had not even get to celebrate his birthday, a birthday card that she hadn't even get a chance to sign. And life is too short, right? So, A, number one, I really encourage you guys to just take care of yourself and be in holistic health and wellness, because you just never know. And B, number two, is just make sure you are into the rim of, you know, be an organ donor, be a lifesaver for someone, because watching all this whole process and how carefully they are taking care of her body, they gave her baths, they do this, they do that. Her skin is flawless. They can be able to use all her skin for skin grafts. They use her, the pupil of her eye. I mean, just every single thing, and they process everything. This is the first time I ever experienced a thorough organ donor like that, and it's given me encouragement that I too do want to be an organ donor, and then the rest of what cannot be used, and I would love to donate it to scientific. So that's really, really nice to see that. So in the beautiful, sunny California today, I wish you all a wonderful, happy New Year. This is not something that I'm interested in to talk about Lunar New Year, I mean, or any New Year or American New Year, but I thought, you know, wow, it's as sad as it is, but it's encouraging, and it's such peace and hope that I can find in my heart to be the source of hope. Until next time, I wish you all a wonderful New Year and a prosperous New Year, American New Year. And chị chúc Nam Phương cũng như tất cả quý vị thính giả ở Dallas một năm mới tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe dồi dào và tiền vào như nước nha Nam Phương.
Dạ vâng ạ, Nam Phương cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Nam Phương cũng xin chia buồn cùng với gia đình chị đã mất đi một người chị thân thương, và cũng xin chúc mừng năm mới đến gia đình chị hạnh phúc, bình an và nhiều may mắn. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau.
Yes. Bye.